truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 28 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, vận động báo cáo viên, bản tin nội bộ và công tác dư luận xã hội năm 2017. Tại hội nghị tổng kết đã có 8 tập thể, 10 cá nhân được khen thưởng.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2017 để cho ý kiến vào chương trình công tác năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.
Dịp cuối năm là thời điểm các hoạt động kinh doanh cũng như nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Đây cũng là lúc các đối tượng trộm cắp tài sản thường lợi dụng trà trộn hoạt động táo tợn và manh động. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức cần nêu cao ý thức chủ động tự bảo vệ tài sản. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 27 tháng 12, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, bản tin nội bộ và công tác dư luận xã hội năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Toàn thành phố hiện có 93 báo cáo viên cấp thành phố, trên 1.580 tuyên truyền viên cấp cơ sở, duy trì hoạt động nền nếp, thường xuyên và hiệu quả. Trong năm, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức 10 hội nghị báo cáo viên, tổ chức thông tin tuyên truyền các chuyên đề có tính thời sự, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thành phố và định hướng chỉ đạo của cấp ủy và ban tuyên giáo cấp trên. Thông qua đó giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2017. Ngoài ra, Ban tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu tổ chức thành công hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2017 với sự tham gia của trên 630 thí sinh từ cấp cơ sở đến thành phố, phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của thành phố, biên tập xuất bản cuốn bản tin nội bộ với nội dung đa dạng phong phú. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban tuyên giáo Thành ủy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền miệng, đổi mới hoạt động báo cáo viên cơ sở, nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhân dịp này, Ban tuyên giáo Thành ủy đã khen thưởng 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, bản tin nội bộ và công tác dư luận xã hội năm 2017.
Sáng 27 tháng 12, Ủy ban dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2017 cho ý kiến vào chương trình công tác năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Theo dự thảo chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban dân thành phố đã xây dựng kế hoạch theo từng tháng về tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm và bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó có một số hoạt động lớn như triển khai các nghị quyết sau các kỳ họp của Hội đồng dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức hoạt động vui Tết đón xuân Mậu Tuất năm 2018 và tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Cho ý kiến vào dự thảo chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban dân thành phố, các đại biểu đề nghị bổ sung hoạt động kiểm điểm tiến độ các công trình trọng điểm của thành phố Thái Nguyên và điều chỉnh kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018 vào tháng 3 năm 2018. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo ban hành quy định quản lý hệ thống chiếu sáng, đường dân sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết luận hội nghị, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, giao nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban dân thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh sửa và ban hành kế hoạch cho các phòng ban thực hiện.
Sáng 27 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành khóa 9 đã tổ chức kỳ họp thứ 6. Kỳ họp có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018, kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018 và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ, chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân phường trong năm tới. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường nhấn mạnh, năm 2017 là năm phường đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 120 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 111% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 439 tấn, tăng 14%. Công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chỉ tiêu tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm đạt 116% kế hoạch. hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc đạt 250% kế hoạch, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2% xuống còn 1,2%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2% xuống còn 1,2%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Về hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường, năm qua đã tổ chức thành công 3 kỳ họp đảm bảo đúng luật, chất lượng, 3 cuộc tiếp xúc cử tri với gần 500 đại biểu tham dự và 24 lượt ý kiến phát biểu. Công tác giám sát tại kỳ họp và giữa các kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, tập trung giám sát các nội dung trọng tâm, trọng điểm được cử tri quan tâm. Kết thúc kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 2 nghị quyết, gồm nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội nhà nước 2018 và nghị quyết phân bổ thu chi ngân sách nhà nước 2018.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau thành công của kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành khóa 9, với những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong năm 2017 đã được thông qua, phóng viên Minh Tâm đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Hoàng Thị Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành về chương trình hoạt động năm 2018 của Hội đồng Nhân dân phường. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa bà, trong năm 2018 thì việc tổ chức các kỳ họp Hội đồng Nhân dân phường sẽ được phường tổ chức thực hiện như thế nào?
Để tổ chức các cái kỳ họp mà theo luật chính quyền địa phương thì Hội đồng Nhân dân phường cái chương trình, cái kế hoạch năm 2018 thì sẽ thông qua 2 kỳ họp thường lệ. Đó là kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8, tập trung tham gia vào các cái báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân và của Ủy ban Nhân dân và của các cái cơ quan chuyên môn. Dự kiến 2 kỳ họp vào năm 2018 thì kỳ họp thứ 7 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2018. Thế và kỳ họp thường lệ cuối năm sẽ vào cuối tháng 12 năm 2018.
Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phường, Thường trực Hội đồng Nhân dân và hai ban Hội đồng Nhân dân là cái vấn đề mà được các đại biểu và cử tri rất là quan tâm. Vậy thì Hội đồng Nhân dân phường sẽ thực hiện công tác giám sát như thế nào trong năm tới?
Giám sát năm 2018 thì tại cái kỳ họp thứ 6 này thì đã đề ra cái chương trình hoạt động giám sát. Một là tập trung tham gia xem xét vào các cái báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân và các cái lĩnh vực của cơ quan, các ban ngành quan tâm. Cái thứ hai nữa là quan tâm giải quyết và giám sát các cái ý kiến trả lời chất vấn tại kỳ họp. Thế và thứ ba nữa là sẽ xem xét để thực hiện cái chương trình giám sát theo chuyên đề nếu như do kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và xem xét thấy cần thiết thì sẽ ban hành xây dựng cái kế hoạch để giám sát theo chuyên đề vào năm 2018.
Vậy thì cái việc giám sát thực hiện giải quyết các ý kiến của cử tri phường sẽ có cái đổi mới gì trong cái giám sát thực hiện cái trả lời ý kiến của cử tri này?
Cái vấn đề ấy, cử tri quan tâm đó là giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và sau kỳ họp. Thế thì các cái ý kiến này thì Hội đồng Nhân dân là cái cầu nối giữa Đảng với Nhân dân và các ý kiến cử tri thì Thường trực Hội đồng Nhân dân sẽ giao và các cái cơ quan chuyên môn như Ủy ban Nhân dân, thế rồi về các cái lĩnh vực quản lý đất đai, các cái ý kiến bức xúc về môi trường, thế và các cái vấn đề quan tâm lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn, thế từ đó để tìm ra các cái giải pháp và xây dựng cái chương trình cụ thể, thế và trả lời có thể theo các kênh, một là đến kỳ họp thường lệ, hai nữa là có thể trả lời bằng các cái văn bản để giải quyết các ý kiến kiến nghị có cái hiệu quả trong các cái kỳ họp mà đã được tổng hợp các cái ý kiến để nâng cao cái vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, của Thường trực Hội đồng Nhân dân và đặc biệt là cái công tác giám sát của các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thì từ đó thì các cái lĩnh vực mà cử tri quan tâm được giải quyết kịp thời, thế và từng các cái lĩnh vực thì được Ủy ban Nhân dân và các cơ quan giải quyết.
Cùng với hoạt động giám sát thì việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thì cũng rất là quan trọng, bởi đây là cái tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, mong muốn Hội đồng Nhân dân sẽ giải trình và có biện pháp giải quyết những vấn đề đang được diễn ra trong đời sống xã hội mà người dân quan tâm. Vậy thì Hội đồng Nhân dân phường sẽ thực hiện cái công tác tiếp xúc cử tri như thế nào trong năm 2018?
Cái công tác tiếp xúc cử tri vào năm 2018 thì theo cái quy định và của luật giám sát quốc hội thì có thể tiếp xúc ở các cái điểm mà tại các cái đơn vị bầu cử mà các cái đại biểu Hội đồng Nhân dân được ứng cử tại đó. Hai nữa là tiếp xúc tập trung của đại diện các cái ban ngành đoàn thể, thế rồi đại diện cử tri để nắm bắt qua cái công tác hoạt động của Hội đồng Nhân dân, cái giải quyết các cái ý kiến kiến nghị của cử tri đấy để có cái hiệu quả trong cái công tác giám sát. Thì đó là những cái phương pháp đổi mới. Thế ngoài những cái thực hiện theo quy định thì có thể Hội đồng Nhân dân tiếp xúc với cử tri theo các cái kênh, một là tiếp tại trụ sở theo lịch định kỳ, hai nữa là có thể trực tiếp xuống cơ sở để nắm bắt qua các cái kênh trưởng các cái đoàn thể ban ngành tại đó, hoặc là ý kiến trực tiếp của người dân khi quan tâm đến các cái lĩnh vực mà đang được xem xét giải quyết.
Vâng, xin được cảm ơn bà.
Tính đến thời điểm này, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội xã Hướng Thượng năm 2017 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 3,1 nghìn tấn, bằng 104% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 141%, 91% gia đình đạt gia đình văn hóa, 70% xóm đạt xóm văn hóa. Số hộ nghèo giảm từ 149 hộ xuống còn 119 hộ. Hộ cận nghèo giảm từ 81 hộ xuống còn 71 hộ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ông Đoàn Bá Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng cho biết, năm qua xã được giao tổng thu ngân sách nhà nước là 423 triệu đồng, thì mức thu của xã đã đạt được trên 596 triệu đồng, vượt 41% kế hoạch. Thu ngân sách xã vượt gần 37 triệu đồng, với mức thu là 526 trên 385 triệu đồng. Đây là chỉ tiêu kinh tế mà xã đã hoàn thành tốt nhất trong năm 2017. Cùng với đó, chỉ tiêu giảm nghèo cũng là chỉ tiêu được xã đánh giá cao.
Đặc biệt là cái chỉ tiêu giảm nghèo. Đấy, về chính sách xã hội thì được địa phương quan tâm nên là giảm được 30 cái hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo của xã. Bước sang năm 2018 thì địa phương sẽ tiếp tục để làm sao cái công tác chính sách xã hội tốt, bảo đảm cái việc an sinh xã hội cho người dân để mà góp phần cái việc xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh an ninh hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết Nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân với tội phạm trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 21 tháng 12 đến 27 tháng 12, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc là án hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Tích Lương, Trung Thành, Trương Vương. Đáng chú ý, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 23 tháng 12, tại lớp 8B trường Trung học cơ sở Phúc Trìu, do mâu thuẫn cá nhân đã xảy ra bạo lực học đường giữa hai học sinh học cùng lớp là Phạm Anh Tuấn, sinh năm 2003, thường trú tại xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, và Trần Tiến Đạt, sinh năm 2004. Đạt đã dùng thước kẻ gỗ trên bàn giáo viên đánh Tuấn. Tuấn chạy về phía cuối lớp, lấy tấm bảng ghi tên lớp được hàn bằng khung thép cao 98cm, đập vào đầu Đạt, làm Đạt bị lún xương đỉnh trái, dập não, tụ máu ngoài màng cứng. Tuấn bị 3 vết sưng nề tấy đỏ tại chân trái. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 208 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 34 trường hợp, xử lý phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm, giải quyết 474 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 800 chứng minh nhân dân, bổ sung gần 3.000 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 228 ca với 984 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 15 tổ dân phố có 1.317 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tội phạm hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 3 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 172 trường hợp vi phạm, tạm giữ 11 xe ô tô, 27 xe mô tô, 2 xe đạp điện, 132 bộ giấy tờ xe ô tô mô tô, trong đó 7 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 21 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 72 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 20 trường hợp, nhắc nhở 134 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 57 trường hợp vi phạm. Các đồng chí và các bạn thân mến, vào tháng cuối năm, các hoạt động kinh doanh buôn bán diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trở nên sôi động hơn. Đây cũng là thời điểm các đối tượng trộm cắp tài sản lợi dụng để hoạt động phạm tội. Để nâng cao ý thức của người dân trong quản lý tài sản, qua chuyên mục Vì An ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết có nhan đề Nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân với tội phạm trộm cắp tài sản.
Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong năm 2017 xảy ra gần 165 vụ trộm cắp tài sản, chiếm trên 39% số án chung xảy ra trên địa bàn. Trong đó chủ yếu là trộm cắp tài sản gia đình bằng hình thức đột nhập, trộm cắp phương tiện giao thông, là xe mô tô, xe ô tô. Đối tượng trộm cắp đa phần là những người không có nghề nghiệp không ổn định, nghiện ma túy. Các đối tượng thường đi theo nhóm mang theo công cụ như chìa khóa vạn năng, kim cộng lực, dụng cụ phá khóa di chuyển trên các tuyến đường, khu dân cư, những thời điểm vắng người qua lại để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, hoặc lợi dụng những nơi tập trung đông người, những đối tượng móc túi trà trộn vào đám đông, lợi dụng sơ hở móc trộm ví tiền, điện thoại di động để trong túi quần, túi áo, túi sách của bị hại. Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, lường trước những diễn biến phức tạp của tội phạm trộm cắp tài sản trong những tháng cuối năm, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết 10 của Đảng ủy Công an thành phố về phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản. Song song với cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
Để phát huy tính chủ động trong công tác phòng chống tội phạm, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, phát hiện những diễn biến mới của tội phạm, kịp thời đề ra những biện pháp đấu tranh để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ngày 25 tháng 10 năm 2016, Đảng ủy Công an thành phố Thái Nguyên đã ra nghị quyết số 10 và cụ thể hóa bằng các kế hoạch hành động nhằm tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Công tác phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản được Chỉ huy Công an thành phố đặc biệt chú trọng. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh lưu động tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản để nhân dân phòng tránh, tham mưu cho chính quyền địa phương lắp đặt camera an ninh tại các điểm dân cư. Lực lượng công an phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đặc biệt là tuần tra đêm phòng ngừa tội phạm. Thông qua các cuộc họp ở cơ sở, cảnh sát khu vực, công an xã thường xuyên tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, vận động lắp đặt 50 camera an ninh ở địa bàn dân cư, tăng cường công tác quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú phát hiện các đối tượng lạ mặt lai vãng tại địa phương, quản lý chặt chẽ đối tượng địa bàn. Công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản gặp không ít khó khăn do đối tượng sau khi thực hiện hành vi phạm tội thường xóa dấu vết hoặc nhanh chóng tẩu tán tài sản. Qua công tác điều tra xử lý với tội phạm trộm cắp tài sản, điều tra viên Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với những khó khăn vướng mắc trong công tác đấu tranh với các tội phạm này, khi tội phạm trộm cắp tài sản diễn ra là vào ban đêm và hoặc ban ngày ở những nơi vắng vẻ, không có người bảo vệ, không có các loại hệ thống camera giám sát bảo vệ. Đấy, và thủ đoạn hoạt động chúng là nhanh chóng sau khi lấy hết trộm được tài sản thì chúng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường và xóa các dấu vết, dẫn đến việc khó khăn công tác điều tra. Sau khi trộm cắp được tài sản thì đối tượng đã mang tài sản đi tẩu tán, và công tác biện pháp đấu tranh phòng ngừa thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đội cũng như quần chúng nhân dân nâng cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này, cảnh giác bảo vệ tài sản của nhà mình, của cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời tổ chức các lực lượng dân phòng công an phường và tổ trinh sát đi tuần tra mật phục ở các địa bàn trọng điểm có nhiều sự phạm tội phạm xảy ra, cũng đặc biệt là những nơi tập trung đông tài sản có giá trị và những khu nhà trọ hoặc học sinh sinh viên, để có những từ đó những biện pháp đấu tranh phòng ngừa ngăn chặn tội phạm này đạt kết quả tốt.
Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức cần nêu cao ý thức chủ động tự bảo vệ tài sản bằng cách trước khi đi ngủ, các hộ dân phải chốt khóa cẩn thận cửa ra vào, cửa tum, cửa ban công, cửa ngách. Khi vắng nhà phải có người trông coi hoặc khóa cửa bằng các thiết bị khóa chống trộm. Học sinh, sinh viên khi nghỉ Tết cần khóa cửa phòng ở bằng các loại khóa an toàn và báo với chủ nhà trọ, ban quản lý ký túc xá để có biện pháp quản lý. Khi để những tài sản có giá trị, ô tô, xe máy ở những nơi công cộng phải có người trông coi hoặc khóa cổ, khóa càng, sử dụng thiết bị chống trộm đối với xe máy. Ở cơ quan, xí nghiệp, trường học phải có bảo vệ thường xuyên tuần tra canh gác, nhất là vào ban đêm. Ở các cửa hàng, cửa hiệu cần thiết phải lắp camera giám sát, nhân viên theo dõi. Ở những nơi tập trung đông người nên hạn chế mang theo những tài sản có giá trị, tiền, điện thoại di động nên để ở bên trong, phía trước người để đề phòng kẻ gian móc túi. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội trộm cắp tài sản, cần có biện pháp bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình khi phát hiện tội phạm đột nhập vào nhà, chia hô cho quần chúng nhân dân cùng phối hợp bắt giữ, nắm được đặc điểm của đối tượng phạm tội như hình dáng, khuôn mặt, trang phục, biển số xe. Báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc điện thoại trực tiếp cho công an thành phố theo đường dây nóng 02083-751-420 để xử lý theo quy định của pháp luật. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 21 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới.
Hai lớn, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu. Một, quan điểm, dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân. Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, công tác dân số phải chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững. Chính sách dân số phải bảo đảm cân bằng, hài hòa giữa quyền và nghĩa vụ của mọi người dân, giữa việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi với thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật, giữa việc mở rộng, ứng dụng các kỹ thuật mới với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế để bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số. Tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với trọng tâm công tác dân số trong từng thời kỳ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quản lý chuyên môn, nghiệp vụ. 2. Mục tiêu, giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động quan lại với phát triển kinh tế xã hội. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đến năm 2030, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, quy mô dân số 104 triệu người, giảm 50% chênh lệch mức sinh giữa nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng, 50% số tỉnh đạt mức sinh thay thế. Mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn. Bảo vệ và phát triển dân số các dân tộc có dưới 10.000 người, đặc biệt là những dân tộc có rất ít người. Tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống. Tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 11%, tỷ lệ phụ thuộc chung đạt khoảng 49%. Tỷ lệ nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90%, giảm 50% số cặp tảo hôn, giảm 60% số cặp hôn nhân cận huyết thống. 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến nhất, 90% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm, 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe, được khám chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung. Chiều cao người Việt Nam 18 tuổi đối với nam đạt 168,5 cm, nữ đạt 157,5 cm. Chỉ số phát triển con người HDI nằm trong nhóm 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tỷ lệ dân số đô thị đạt trên 45%, bố trí sắp xếp dân cư hợp lý ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản. 100% dân số được đăng ký, quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu, dân cư thống nhất trên quy mô toàn quốc. Ba lớn, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. 1. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân số, thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Đưa công tác dân số, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các yếu tố dân số trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của cả nước, của từng ngành, từng địa phương, phát huy tối đa lợi thế dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số. Tăng cường phối hợp liên ngành, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và của cả cộng đồng trong công tác dân số, phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan, đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu giải pháp, đặc biệt là trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động về công tác dân số, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đề cao tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chủ trương chính sách về công tác dân số, nhất là sinh đủ hai con, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. 2. Đổi mới nội dung tuyên truyền vận động về công tác dân số. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội dung truyền thông giáo dục phải chuyển mạnh sang chính sách dân số và phát triển. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động, mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Tập trung vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao, duy trì kết quả ở những nơi đã đạt mức sinh thay thế, sinh đủ hai con ở những nơi có mức sinh thấp. Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới, đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mức cân bằng giới tính khi sinh, tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỷ số giới tính khi sinh cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy phong trào mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực người Việt Nam. Nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cư trú, về cấm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường, hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cool Cao lớn đấy em. các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho cun cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, cun cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống cun cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có cun cao lớn mỗi ngày.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vẩy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.